Chúng tôi vào trại chưa đến một tháng thì một sự việc xảy ra làm tôi phải bàng hoàng kinh ngạc. Một buổi tối tôi đã lên sạp bắt đầu ngủ thì có một người lật chiếc chiếu đắp thay chăn của tôi ra, đập vào lưng tôi gọi: "An, An ơi, mày phải không?" Tôi trở dậy sững sờ, bởi vì trước mặt tôi chính là Chắm. "Sao cậu lại ở đây?" Đó là câu hỏi ngay lập tức của tôi. Qua trả lời của Chắm, tôi được biết Chắm bị phát hiện đã giúp mẹ con Nấm đi trốn. Anh đội Khoát liên hệ các sự việc lại, đi đến kết luận thằng Chắm cũng nằm trong tổ chức phản động. Tổ chức này khá mạnh ở làng Sọ. Vợ chồng nhà Nấm đã lũng đoạn cả tổ chức thiếu nhi của xã, đã biến tổ chức của ta thành của địch, đã biến thiếu niên xã thành một bộ phận liên lạc cho Việt Nam Quốc Dân Đảng. Con Huệ, thằng An, thằng Chắm, cả thằng Căn đang đi bộ đội cũng đều là liên lạc viên của tổ chức này. Lẽ dĩ nhiên, Chắm vì lẽ đó phải tìm mọi cách giúp đỡ mẹ con Nấm. Chỉ riêng cái rêu là không dính líu. Cũng có thể vì rêu chơi thân với tổ liên lạc, đã biết hành động của chúng nên bị chúng giết đi để bịt đầu mối. Chao ôi, lời kết luận của Khoát thật ghê gớm. Cũng may thầy tôi và tôi đã vào trại hai nên Chắm mới không bị kết tội nặng hơn. Tối hôm ấy Chắm được ngủ với tôi. Sáng hôm sau Chắm cứ nằn nì cán bộ xin vào tổ của tôi nhưng không được. Cuộc sống ở trại cải tạo cứ bằng lặng trôi đi, đói khát. Mỗi bữa chỉ một bát cám và một mẩu sắn, cực nhọc. Chúng tôi hàng ngày lao động quần quật để hoàn thành mức khoán. Có những lúc cực nhọc quá, tôi kêu ca oán thán. Tối đến thầy bảo tôi rằng, con là người tu hành đạo của Đức Thế Tôn, không phải chỉ ở chùa mới tu. Người Phật tử tu ở mọi lúc mọi nơi, gặp cảnh an bình cũng tu, gặp cảnh oan nghiệt cũng tu. Có thể nói, chính những lúc ấy mới là cơ hội để ta tìm đến chân như. Con chỉ nói miệng đời là bể khổ, điều ấy chưa đủ. Bản thân trải qua cảnh khổ, chính lúc ấy ta mới hiểu thế nào là khổ đế. Khổ cực ở đời chỉ là chứng cứ, là sự nhắc nhở cho người tu hành cái chân lý không thể chối cãi được của Đức Thế Tôn rằng đã mang lấy nghiệp vào thân, con người còn chịu khổ, thậm chí con còn phải nghĩ đến chuyện cảm ơn nỗi khổ. Bởi vì đó là những phút lý tưởng cho ta suy ngẫm về nỗi khổ ở đời và nó có thể làm phong phú thêm trải nghiệm của ta. Nghe lời thầy dạy, nhìn những người đồng cảnh lầm lũi làm việc, tôi cũng cắn răng cam chịu. Và quả thực, khi suy ngẫm nhiều, tôi thấy mình dễ chịu đựng hơn. Hay có thể nói sức chịu đựng của mình được tăng lên. Tuy nhiên, những người khác trong tổ của tôi không giống như tôi. Nghe thầy tôi nói về chữ nhẫn, anh Tân và thầy giáo Hiếu chỉ mỉm cười. Thầy giáo không tranh luận mà nói, cụ là người tu hành nên nghĩ thế, còn chúng tôi nghĩ khác. Chúng tôi chắc chẳng chịu đựng được mãi đâu. Sư cụ nhìn vào đôi mắt của thầy Hiếu, hình như không nói, nhưng thầy tôi biết thầy giáo đang toan tính một điều gì. Thầy tôi vẫn đăm đăm nhìn thầy giáo Hiếu, rồi hai bàn tay gầy guộc nắm lấy bàn tay thầy giáo, không một lời nào. Nhưng đã có bao lời giao cảm của đôi tay già truyền đến cho thầy giáo Hiếu. Chẳng mấy chốc, những điều dự cảm không nói ra lời của thầy tôi đã thành sự thật. Một đêm, tôi đang ngủ bỗng nhiên choàng tỉnh giấc, chợt cảm giác như thấy thiếu thiếu một cái gì. Trại cải tạo phát cho hai người một chiếc chiếu đắp thay chăn lúc mùa đông. Vì chiếu ngắn, đắp hở chân, cho nên anh Tân sáng kiến lấy lá cọ rừng kết thành một chiếc áo tơi thật rộng, thật dài để đắp trùm lên trên chiếu cho cả bốn người trong tổ. Từ khi có thêm chiếc chăn lá khổng lồ đó, tôi thường ngủ một mạch từ tối cho đến sáng mới tỉnh dậy. Thế mà đêm nay tôi lại thức giấc giờ chừng. Tôi sờ tay sang phải, vẫn chạm phải tấm thân gầy gò khẳng khiu của thầy tôi, nhưng sờ sang trái mới biết tại sao tôi cảm thấy thiếu. Sờ gần rồi lại sờ xa vẫn không thấy gì. Anh Tân và thầy giáo Hiếu đã biến đâu mất. Hình như lúc ấy tôi có ý định kêu to lên, nhưng nghĩ một lát tôi lại thôi. Tôi xoay sang thầy, đập khẽ vào lưng và thì thầm: "Thầy ơi, anh Tân và thầy giáo Hiếu đã..." Ngay lập tức, thầy tôi quài tay sang bịt mồm tôi. Thế là tôi hiểu ngay, thì ra chuyện này thầy tôi đã biết trước tôi. Tôi liền nằm im thin thít, cho tới sáng tôi không ngủ lại được, cứ nằm đấy và miên man suy nghĩ. Hóa ra hai người đã chuẩn bị cho cuộc trốn chạy này từ lâu lắm. Không biết lúc này họ đang ở đâu, Đến lúc ấy tôi mới ôn lại những điều tôi biết. Thầy giáo Hiếu có lần kể rằng thầy có mấy năm dạy học ở vùng cao. Thầy kể có một ông già người Mèo rất yêu chữ. Thầy Hiếu ở nhờ trong gia đình cụ, thầy đã dạy học cho con cháu cụ. Ngoài ra còn có cái ơn chữa khỏi bệnh cho bà vợ cụ. Thầy Hiếu vì thế được nhận là con của gia đình, mà người Mèo lại rất trung thực và tín nghĩa. Đã tin ai, quý ai và nhận ai là người của mình thì dù chết cũng không thay lòng đổi dạ hoặc phản bội. Như vậy là đã rõ, chắc thầy Hiếu đang lẩn trong rừng, trốn khỏi cái địa ngục này để đến nơi có thể là vô cùng nghèo đói, nhưng có những con chim tự do bay liệng trên bầu trời mênh mông. Ở đấy sự công chính, sự tín nghĩa của những con người chất phác còn quý hơn mạng sống. Chắc chắn ở đó, núi cao, rừng sâu và con người sẽ che chở cho họ đến hết những phút gió to bão lớn. Trong lúc tôi nghĩ ngợi và tưởng tượng liên miên như vậy, thì cả lán vẫn im phăng phắc chìm trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng mới có tiếng ho hoặc có ai đó ngáy. Thực sự chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra sao. Hay là người ta biết nhưng im lặng. Những người nằm ở đây là những người đã nếm trải những trái đắng trong cuộc đất chuyển. Họ là những con người bị lăng nhục, bị phản bội, thậm chí bị người thân phản bội. Cho nên họ biết cái giá của sự phản bội. Nhưng lát nữa thôi, khi mặt trời thức dậy, tất cả sẽ bại lộ. Không biết đến lúc ấy rồi sẽ ra sao. Tôi cầu xin Đức Phật phù hộ độ trì cho chúng tôi, cho tất cả mọi người giữ được sự trong trắng, lòng ngay thẳng, sự lương thiện. Tôi cầu mong Phật tính luôn ở với con người. Tôi cầu mong cho những người bạn của tôi đã sổ lòng sẽ tìm được tự do ở những phương trời xa lạ. Thầy tôi đã ngồi dậy nhập thiền. Chắc chắn thầy tôi cũng đang cầu xin Đức Phật những điều như thế cho những người bạn của chúng tôi. Chính lúc đó, một hồi còi rúc vang, cán bộ trực trại gọi mọi người ra khỏi lán. Một ngày mới ở trại cải tạo số 2 bắt đầu. Khi biết tin, trại trưởng xuống ngay và đùng đùng nổi giận. Cùng ngay lập tức tất cả bọn bóc lột phản động lại. Hôm nay cấm trại, thẩm vấn, đứa nào biết và tố cáo đích xác sẽ được khen thưởng, được giảm án nhẹ tội. Kẻ nào biết mà che giấu sẽ bị trừng phạt thật nặng. Lẽ dĩ nhiên thầy tôi và tôi là người bị thẩm vấn đầu tiên. Tôi bị vặn vẹo suốt một buổi sáng. Thầy cháu và cháu ở cùng một tổ với hai tên Tân và Hiếu. Chúng nó trốn mà thầy trò cháu không trốn. Thế là tốt, ta biết thầy trò cháu tu hành chuộng việc thiện. Song cũng cần xác định ngay, che giấu cho những tên chống đối đảng, chính phủ, việc đó không phải là thiện. Ta cũng biết nhà chùa luôn giữ thân, khẩu, ý theo chánh đạo. Lời nói thẳng thắn đúng sự thật, không che giấu sự thật. Ấy là lời nói ngay thẳng theo bát chánh đạo, theo đúng lời Phật dạy. Thưa cán bộ, thực quả con không biết gì ạ. Buổi sáng dậy con mới biết các ông ấy trốn. Thế này nhé, để dễ làm việc, ta sẽ hỏi từng câu. Hỏi câu nào, cháu trả lời câu ấy. Trước khi trốn, Tân, Hiếu có bàn bạc cùng ai không? Không ạ. Ví dụ nói với sư cụ thầy của cháu. Không ạ. Có chuẩn bị gì không? Ví dụ phơi cơm để làm lương khô chẳng hạn. Cháu không biết ạ. Thế lúc khám, còn một túi cơm khô rơi tung tóe ra sạp, cháu có trông thấy không? Dạ có ạ. Cơm chứ có phải cái kim bé tí đâu. Phơi cơm dù chỉ một nắm cũng phải tải ra mệt, ra lá chuối. Ai có mắt mà chả thấy ngay. Phải nói rằng cháu biết, nhưng đã che giấu cho hai tên Tân Hiếu. Dạ oan cháu lắm. Thế còn lúc nửa đêm, lúc hai tên bỏ trốn, cháu có biết không? Thực quả là không ạ. Ta nghe lúc đi ngủ, cả bốn người tổ cháu cùng đắp một chiếc áo tơi lá thật to, có phải không? Dạ thưa đúng vậy ạ. Vậy khi hai người chui từ chăn áo tơi ra, nó sột soạt có phải không? Dạ có sột soạt ạ. Nó sột soạt tức là nó đánh thức cháu dậy. Theo ta, cháu đã tỉnh ngủ lúc quá nửa đêm. Cả hai thầy trò cháu đều biết Tân và Hiếu bỏ trốn, nhưng đã che giấu cho kẻ phạm tội, nên không báo cho trại biết ngay lúc đó. Cháu có hiểu không? Hai đứa bỏ trốn làm trại phải điều một trung đội cán bộ và du kích đi đuổi suốt từ sáng đến giờ. Cháu có hiểu che giấu là gì không? Là đồng lõa, là cùng đồng lòng với kẻ phạm tội, là không chịu cải tạo, là trong thâm tâm vẫn chống đối cải cách ruộng đất. Tội ấy rất to. Ta rất thương người nhà chùa hiền lành, nhưng ta không thể bao che được cho thầy trò cháu. Người cán bộ thẩm vấn tôi ăn nói rất tử tế ngọt ngào, nhưng cuối cùng thì cả hai thầy trò tôi đều bị trừng phạt. Tôi còn bị hỏi nhiều câu hỏi nữa tôi không nhớ hết. Thầy tôi còn bị hỏi nhiều hơn tôi. Tôi chỉ bị thẩm vấn một buổi sáng, còn thầy tôi cả ngày. Khi bị hỏi xong, tôi thấy run rẩy trong lòng. Thú thực, tôi sợ hãi. Tôi vẫn không theo được lời thầy dạy. Vô Úy là tên thầy tôi, không run sợ trước mọi nghịch cảnh ở đời. Đó là ý nghĩa tên thầy tôi. Thế mà tôi vẫn sợ. Trung đội truy tìm mang cả chó đi đánh hơi. Không phải chó săn phương Tây, chỉ là hai con chó giống của người Mèo. Nhưng chúng đánh hơi đi săn rất tài. Hai con chó cao to như hai con bê, rất nhanh nhẹn và rất hung dữ. Phải hai ngày sau, họ mới tìm được dấu vết hai người trong rừng. Chắc vì quá vất vả, nên anh Du Kích đi truy tìm vô cùng tức giận. Đã thế, hai người khi bị phát hiện còn tìm đường bỏ chạy. Anh Du Kích liền suýt chó truy kích. Một con chồm lên cắn gáy đè sấp anh Tân xuống. Cũng may con chó chỉ dọa, chứ chưa cắn thật. Nếu không, Tân đã chết. Còn với thầy giáo Hiếu, con chó thứ hai đuổi theo dữ hơn. Nó xông vào xé quần áo thầy Hiếu rách tươm. Cuối cùng nó cắn vào bắp chân làm thầy không chạy được nữa. Thầy bị khiêng về trại như con lợn bị khiêng đi chọc tiết, giống con lợn sắp bị chọc tiết. Bởi vì trong trường hợp ấy, lợn thường kêu váng trời. Thầy Hiếu cũng vậy. Khi bị khiêng đi, thầy cũng la hét váng trời. Sau hai ngày tra hỏi, khi biết chắc rằng hai người trốn chạy chỉ là hành động tự phát riêng lẻ chứ không phải do một tổ chức bí mật chỉ đạo, ban chỉ huy trại ra một quyết định trừng phạt. Ôi chao, cách trừng phạt, sao con người lại có thể nghĩ ra được những cách hành hạ con người quái quỷ đến vậy? Anh Tân và thầy Hiếu bị trừng phạt đã đành. Hai thầy trò tôi tuy không trốn chạy, nhưng biết mà không báo cáo ngay, tức là đồng lõa đồng mưu. Và lại chúng tôi còn cùng một tổ. Những người cùng tổ đều phải liên đới chịu trách nhiệm. Hơn nữa, còn phải làm gương cho các tổ khác thấy mà sợ nữa chứ. Vì thế hai thầy trò tôi cũng bị nghiêm trị. Chúng tôi được dẫn đi theo một hàng dọc. Ba người lớn đều bị trói tay, chỉ có tôi không bị trói. Người nào cũng cởi trần trùng trục, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Họ dẫn chúng tôi đi qua trước mặt toàn thể trại viên. Thú thật, lúc đó tôi vẫn không biết mình sẽ bị trừng phạt ra sao. Tôi đã được thầy tôi dặn. Khi bước đi, tôi cố quên mọi thứ đang xảy ra và không nghĩ tới mọi việc sắp xảy ra với mình, dù là những điều xấu nhất. Chỉ nhất tâm nhất niệm, cầu xin Đức Phật hộ trì và đọc hồng danh chư Phật. Phải nói rằng, tôi mới chỉ là kẻ tập tu, cho nên tôi chưa được nhất tâm cho lắm. Chứng cứ là tai tôi vẫn nghe thấy những tiếng rì rầm lao xao, hình như có ai đó nói vào tai tôi. Đúng thế, rõ ràng có ai đó thì thầm vào tai tôi. Tôi đi giữa trại viên, làm sao lại có thể có người dám ghé vào tai tôi để thì thầm được nhỉ? Chẳng có lẽ, nhưng rõ ràng có ai đó thì thầm mà chỉ mình tôi nghe thấy. Tiếng thì thầm rõ mồn một, nhắc đi nhắc lại mấy lần. Tiếng thì thầm bí ẩn ấy vẫn dặn tôi rằng hai tay phải giơ lên trời, giơ lên trời, nhất định phải giơ lên trời, hãy nhớ lấy. Tôi ngơ ngác vì chẳng hiểu ý nghĩa câu nói ấy là thế nào. Tôi ngơ ngác nhìn ba người lớn đi phía trước, thầy tôi đi đầu, người điềm tĩnh và lặng lẽ. Thầy chẳng nói một lời, nhưng tôi biết chắc rằng trong lòng thầy tôi đang niệm hồng danh Đức Phật. Tiếng nói thì thầm vào tai tôi phải chăng là của thầy? Có phải không nhỉ? Có thể lắm chứ. Trong những phút cực kỳ phức tạp hay nguy khốn, con người có thể nói được với nhau mà không cần phải thốt nên lời. Nếu thầy không nói, thì phải có một trại viên nào đó đã có kinh nghiệm và muốn truyền kinh nghiệm nào đó cho tôi, và cũng bằng một cung cách bí ẩn siêu không gian như vậy. Tôi cứ nghĩ ngợi vơ vẩn như vậy. Rồi bỗng dưng, tôi chợt chú ý tới đôi tay bị trói của thầy. Cả hai người kia cũng bị trói tay, chỉ có tay tôi là tự do. Không hiểu có mối liên hệ gì không giữa những đôi tay này. Tôi thầm nghĩ chắc phải có. Tuy nhiên, ý nghĩ của câu nói giơ tay lên trời đối với tôi khi ấy vẫn hoàn toàn bí ẩn. Người cán bộ dẫn chúng tôi ra vườn rau, theo sau là tất cả trại. Vườn rau xanh ngắt non tơ, một vườn cải xanh hàng ngày vẫn được một tiểu đội trại viên chăm sóc rất chu đáo. Thế này nghĩa là thế nào nhỉ? Trừng trị một bọn cứng đầu cứng cổ tại sao lại phải mang ra vườn rau? Người ta tập trung tất cả trại viên chúng tôi quanh một cái hố rộng cuối vườn. Đó là cái hố chứa phân. Hơn 300 con người hàng ngày đại tiện ở ba dãy hố xí công cộng. Cứ mỗi tuần lại phải mang những thùng phân từ hố xí ra đổ xuống những hố lớn ở vườn rau sau nhà. Khi hố xí đầy thì cắt lá xanh phủ lên trên rồi lấp đất chờ cho phân hoai sẽ gánh đi bón ruộng. Lúc này chúng tôi đang vây quanh một hố phân đã đầy ắp. Lúc này thì tôi đã mang máng hiểu điều gì sắp xảy ra. Phải nói là đầu óc tôi thấy bàng hoàng. Ông trại trưởng lên tiếng: "Các anh được bố trí đến trại hai này là may mắn lắm rồi. Các anh là bọn bóc lột, là những phần tử phản động. Giai cấp bóc lột và phản động là phải bị tiêu diệt. Đảng đã nhân đạo mở ra con đường sống cho các anh lao động cải tạo. Lao động là vinh quang. Lao động biến các anh từ con người ăn bám trở lại thành những con người của giai cấp cần lao, biết sống bằng đôi bàn tay của mình, bằng những giọt mồ hôi của mình đổ ra. Đáng lẽ ra, ý nghĩa ấy các anh phải tự hiểu và các anh phải cảm ơn tấm lòng nhân đạo của Đảng, rồi ra sức mà lao động. Thế mà, đã có những kẻ vong ơn bội nghĩa trốn tránh lao động, trốn tránh cải tạo. Không những lười biếng, lại còn tìm cách trốn trại, trốn ư? Các anh định trốn đi đâu? Gầm trời miền Bắc này, chỗ nào chẳng có con mắt của nhân dân? Hay là các anh định trốn vào Nam theo giặc? Đừng mơ tưởng hão huyền. Khắp nơi đều là thiên la địa võng. Các anh biết rồi đấy. Tội trốn trại là cực nặng. Phải trừng trị nghiêm khắc để cho từ bây giờ sẽ không có một trại viên nào còn tơ tưởng nghĩ đến nữa. Ban chỉ huy trại cải tạo số 2 đã tham khảo ý kiến, nay ra quyết định. Hai trại viên đã thực sự phạm tội là Lê Văn Hiếu và Nguyễn Văn Tân thì phải trị tội thật nặng. Hai tên chống đối đó phải ngâm mình xuống hố phân trong thời gian nửa tiếng. Hai tên phải từ từ đi xuống hố cất, bao giờ cất ngang đến vai mới được dừng lại. Tất cả trại, hãy trông gương mà nhớ lấy suốt đời. Nếu lần sau có kẻ nào trốn trại, tôi sẽ cho kẻ ấy ngâm cất suốt ngày, chứ không phải nửa tiếng. Hãy đứng đấy, mở mắt to ra mà nhìn, mà nhớ cho đến lúc chết cũng chớ có quên, để chớ có khi nào dám manh tâm chống đối. Còn như hai kẻ tòng phạm trong tổ Hiếu và Tân. Tôi nghe lời ông trại trưởng nói mà rợn tóc gáy. Thì ra hình phạt là quái gở đến như vậy. Đến lúc này tôi mới hiểu hết ý của tiếng nói vô hình vô ảnh thì thầm bên tai lúc nãy. Ba người lớn bị trói tay. Khi xuống hố, tay họ sẽ ngâm trong cứt. Còn đôi tay tôi được tự do. Tôi sẽ giơ lên trời. Tôi hiểu. Phải giữ cho đôi tay sạch sẽ. Chắc chúng sẽ được việc lắm đây. Hai người kia phải xuống hố phân. Chắc số phận thầy trò chúng tôi cũng thế thôi. May ra kẻ tòng phạm tội nhẹ hơn nên thời gian thụ án sẽ được giảm nhẹ đi chút ít. Tôi cay đắng nhìn bộ mặt nhăn nheo của thầy tôi. Thầy tôi đang lim dim con mắt, chẳng nói gì. Cũng chẳng chút biến động nào trên gương mặt từ bi ấy. Thầy tôi vẫn bảo, trong những phút trái ngang nhất cuộc đời, tâm ta rất dễ sao động. Mà tâm sao động dấy niệm lên là ta dễ hành xử sai. Tốt nhất hãy niệm hồng danh Đức Phật và hãy nghĩ rằng mỗi khó khăn ở đời là một bước để ta tôi rèn, để đi đến gần đạo hơn. Đã có lệnh bắt hai kẻ phạm tội bước xuống hố. Ở trên bờ, mùi sú khí nồng nặc bốc lên, những bàn chân xé rách lớp phân khô trên mặt hố, khí hôi thối khắm khú bị màng phân khô cứng trên mặt hố giam hãm như lũ tù bị giam trong tù ngục, nay bỗng chốc được giải phóng. Chúng sôi lên sùng sục, rồi như lũ ngựa hoang đang cuồng cẳng, bỗng phi nước đại. Sú khí ảo ạt bỗng ra thối hoang cả một vùng trời. Tôi nôn nao, xây sầm mặt mũi rồi nôn khan, cố ngăn lại mà không nổi. Tất cả cơ quan trong họng tôi đều quằn quại, cuồn cuộn. Những cơn co thắt nôn ọe cứ diễn ra bất chấp ý chí của tôi cưỡng lại. Thầy tôi đứng bên cạnh, mở mắt ra an ủi. Cố gắng lên con, tất cả sẽ qua nhanh thôi. Hãy cố định tâm, tâm mà an thì mọi thứ trong ta sẽ an trở lại. Tôi và thầy tôi chờ đợi đến lượt mình thụ hình. Ông trại trưởng muốn tra tấn thầy trò tôi bằng sự chờ đợi hay sao mà chưa thấy ông tuyên bố tội trạng của hai người. Tù nhân chúng tôi bâu quanh hố phân, nhìn thầy giáo Hiếu và anh Tân dưới hố, mọi người xanh lè con mắt. Cùng lúc ấy, ông trại trưởng mới nói, còn hai người kia, sư cụ Vô Úy và chú Tiểu An. Họ cũng có tội. Ở trong tổ mà không báo cáo. Kẻ nào sắp đi trốn mà không có dấu hiệu chuẩn bị. Họ bảo không biết, nhưng thực ra họ biết. Chẳng qua che giấu cho nhau. Ban chỉ huy trại suy tính mãi. Đáng lẽ ra họ cũng phải xuống hố cất. Nhưng xét đi xét lại, từ lúc vào trại họ đều hiền lành, chưa mắc lỗi gì. Cho nên tha cho hình phạt ngâm mình dưới hố, nhưng cũng phải phạt để cho họ thấm thía. Hai thầy trò phải đi gánh phân một tháng, phải gánh hết hố phân đã hoai đổ ra ruộng, và phải chặt đủ lá xanh rồi băm ủ hố phân mới. Tôi thở phào. May mắn đã thoát được thứ hình phạt kinh hoàng. Tôi nghĩ chắc ông bí thư đoàn ủy, con người có thế lực cao, đã che chở cho thầy trò tôi bằng một cách nào đó. Ông trại trưởng nói tới đây thì có tiếng thầy giáo Hiếu kêu lên dưới hố. Tôi lạy ông trại trưởng, cho tôi lên bờ. Tôi van ông đấy. Mọi người đưa mắt nhìn xuống. Người ta thấy hai cái đầu chọc của hai người tù trắng xóa. Cái gì ngoe ngoẩy thế kia? Trời ơi! Những con giòi, những con vật nhỏ bé trắng nhờn, bóng nhẫy, từ những kẽ nứt chui lên. Lũ sinh vật ngoe ngoẩy lúc nhúc sao mà lắm thế? Những tiếng kêu thét của hai con người làm ta sởn tóc gáy. Trời ơi, chúng rúc vào mồm tôi. Ôi giời đất ơi, chúng chui vào óc tôi rồi. Sư cụ Vô Úy lúc này phải lên tiếng. Kính thưa cán bộ trường trại, tôi nghe tiếng của ông giáo Hiếu ngày ngày. Tôi biết lúc này ông ấy đang nói thật. Tôi biết chắc lũ giòi đã chui vào óc ông ta. Thưa cán bộ, tôi nghe giọng thật là thảm thiết, khác thường. Ông Hiếu không nói dối đâu. Xin cán bộ hãy rủ lòng thương, cứu một người phúc đằng xa xa. Xin cán bộ dừng lại kẻo không kịp nữa. Thầy tôi vốn có tài chỉ nghe tiếng nói, cảm nhận được nỗi đau của người khác. Chỉ nghe âm sắc tiếng nói biết được cái thống thiết đã tới mức nào. Tôi nhìn mặt ông trường trại, thấy ông ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay và lầm bầm. Còn 5 phút nữa. Thầy tôi nhìn vào mắt ông trường trại và hiền từ bảo. Tôi biết ông trường trại đã nghĩ trong lòng thế là đủ rồi. Sao cán bộ chẳng nói điều ấy ra? Và tôi lúc này chợt nhớ ra, cái tiếng nói thì thầm vô hình vô ảnh khi trước. Tiếng nói ấy phải chăng vốn là tiếng nói của thầy tôi? Thảo nào tôi nghe quen quen. Và tôi chợt hiểu thêm một điều về thầy tôi. Thầy chẳng những có thể nghe được nỗi đau của người khác, mà còn có thể truyền giao những cảm xúc từ bi của mình cho người khác. Phải chăng chính lúc này thầy tôi đang truyền giao lòng từ bi cho ông cán bộ, làm thức dậy cái tốt đẹp sẵn có trong ông ta và biến nó thành hành động? Tôi sở dĩ nghĩ vậy vì lúc ấy tôi thấy khuôn mặt sắt thép của ông trưởng trại bỗng như trùng xuống, và ông ta đột nhiên ra lệnh. Thôi được rồi, cho ngừng lại. Ông trại phó nghe lệnh, huýt một tiếng còi. Cho hai anh lên bờ. Và hai người tù cuốn quýt lên bờ. Riêng tôi không hiểu sao, tôi đã tự động cởi chiếc áo đang mặc của mình ra từ lúc nào không biết. Hình như tiếng nói quen thuộc ấm áp lúc trước đã lại vang lên bên tai tôi. Con lấy chiếc áo phủi cho lũ giòi rơi xuống, nhẹ nhẹ thôi, kẻo chúng bị nát nhừ. Trước thì tôi không biết, bây giờ tôi nghĩ đó là tiếng của thầy tôi. Và khi họ vừa lên bờ, tôi đã kịp thời dùng chiếc áo phẩy nhẹ lũ giòi khỏi hai chiếc đầu lâu kỳ dị. Hai khuôn mặt đầy giòi bọ trắng nhờn ngọ nguậy, phút chốc đang từ hình dạng ma quỷ đã trở lại thành những khuôn mặt người. Thầy giáo Hiếu lại trở về thầy Hiếu, anh Tân lại ra anh Tân. Ông trại phó lại rúc lên hồi còi cho phép hai người tù được ra suối tắm rửa. Hai người tù chỉ đợi có thế, vội ba chân bốn cẳng đạp phăng hàng rào, dẫm cả lên những luống cải đang trổ hoa vàng. Vội vã đến vũng nước được hình thành từ dòng suối chảy ra, nhảy xuống và ngụp lặn. Họ vặt những búi lá chó đẻ rồi ra sức kỳ cọ, hòng mong mùi thơm hắc của cỏ cây sẽ xóa đi cái mùi thum thùm mà dòng nước dù trong sạch thế nào cũng không thể làm phai đi được. Cũng may, lúc ấy đã vào mùa xuân, đã hết những đợt gió lạnh cắt da cắt thịt, ông trưởng trại lại cho phép cởi trói và cho đốt những đống lửa ven bờ suối cạnh những bụi sim, bụi mua. Hàm răng của những người tù đã thôi đánh cầm cập, anh Tân vạm vỡ nên đã trở lại bình thường. Chỉ có thầy giáo Hiếu là vẫn nhăn nhó. Thầy lắc đầu ngoáy tai, thầy ôm đầu, thỉnh thoảng lại rên la nhăn nhó, thỉnh thoảng thầy lại yên được một lát. Có lẽ con giòi trong tai thầy Nhờ lửa ấm nên không ngọ nguậy. Tuy nhiên, sự yên tĩnh ấy cũng không kéo dài. Chỉ vài phút sau, thầy lại ôm đầu mà rống lên đau đớn. Thậm chí khoảng nửa tiếng sau, thầy bỗng như người điên rồ, nhảy cỡn lên chạy vòng quanh sân mà kêu trời. Có lẽ con giòi trong tai đang dãy giụa đục khoét. Sự ấm áp bên đống lửa làm con giòi ngủ quên. Lúc này nó lại hoạt động. Ông y sĩ trại giam phải sai người giữ chặt thầy giáo Hiếu lôi vào trạm xá. Thầy Hiếu vẫn lồng lộn kêu la. Ông y sĩ phải trói vào chiếc chõng tre mà việc khám bệnh vẫn khó khăn. Cuối cùng ông y sĩ phán rằng trường hợp này gay đây, phải cho đi bệnh viện chuyên khoa ORL mới xong. Nếu chậm, con giòi chui vào óc thì hết đường cứu chữa. Ông y sĩ này vốn là y tá làm việc với Tây ở bệnh viện Bạch Mai. Đi kháng chiến có thành tích nên được đề bạt làm y sĩ. Ông ta xính nói tiếng chuyên môn theo kiểu Tây. Ông trưởng trại nghe phải chuyển bệnh nhân đi bệnh viện đã ngại. Nay lại nghe ba tiếng ORL. ORL có nghĩa là tai mũi họng. Của ông y sĩ nên càng ngại thêm. Ông ta vốn tin quần chúng, vốn có nhiều mưu mẹo sáng kiến. Ông liền đứng ra giữa sân hô hào anh em. Thầy giáo Hiếu bị giòi chui vào tai. Trong anh em, ai là người có khả năng chữa bệnh cho Hiếu? Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Trắm giơ tay. Tôi xung phong xin thử xem sao. Anh đã làm y tá rồi sao? Không, tôi làm thợ cạo. Thợ cạo kiêm ông lang hả? Không, tôi làm thợ cạo tồi, nhưng lấy ráy tai thì giỏi. Trại trưởng vỗ đen đét vào đùi. Giỏi, tôi hiểu rồi. Đúng là quần chúng nhiều sáng kiến. Nhưng điều kiện là phải có một cái zip ráy tai thợ cạo. Một cái zip đầu nhọn thật dài. Không lo, zip ráy tai thì có sẵn. Chuyện này thì tôi hiểu. Chấm vốn là đứa khéo tay. Chấm lại chơi thân với Căn. Ông Trần bố Căn có thời đã nức tiếng về nghề lấy ráy tai. Nghe nói hồi trước cách mạng, đã có lần ông thoát khỏi tay bọn mật thám Tây, cũng là nhờ có tài lấy ráy tai. Ông Trần không muốn thất truyền cái nghề mọn quý báu, mà thằng con trai ông là Căn với bàn tay chuối mắn sẽ không bao giờ thành tài, nên đã truyền nghề cho Chấm. Thằng Chấm giỏi bách nghệ. Người làng vẫn bảo thế. Nó đã thích nghề gì, cứ chạm tay vào là khắc làm giỏi. Nó bắt cá giỏi chẳng kém gì bố. Thợ cày cũng tài. Rổ rá thúng mùng lờ giỏ, tự tay nó đan tuốt. Lúc rỗi rãi còn vác cái hòm thợ cạo đi các làng cắt tóc rong. Chấm chuẩn bị lấy con giòi trong tay thầy giáo Hiếu ra, có vẻ rất nghiêm trọng và khó khăn. Nó trói thầy giáo Hiếu vào cột hiên, bắt một người giữ chặt đầu thầy giáo, rồi nó tuyên bố. Con giòi chui rút rất sâu, sắp sửa vào óc rồi, do đó lấy ra sẽ đau. Ngọ nguậy đầu, đâm thủng màng nhĩ, đâm vào óc, tôi không chịu trách nhiệm. Ông muốn tôi lấy nó ra hay đưa đi bệnh viện cho người ta mổ óc ông ra? Muốn tôi làm chứ gì? Vậy thì ngồi yên, cắn răng lại nếu đau. Nào, tất cả giãn ra cho đủ ánh sáng. Chấm nheo mắt trái, mở to mắt phải, nín thở. Bàn tay trái kéo căng vành tai thầy giáo Hiếu, rồi từ từ đưa cái zip dài ngoằng vào lỗ tai thầy giáo Hiếu. Thỉnh thoảng anh lại nói một câu ngắn. Thấy rồi, tôi thấy nó rồi. Căng mọng. Được rồi, đau hả? Chớ ngọ nguậy, tôi rút nó ra đây. A ha, tóm được cu cậu rồi. Chấm giơ con giòi trắng nhẫy ra trước ánh sáng cho mọi người xem. Trại trưởng có vẻ hề hả. Cậu chấm khá lắm, thế là khỏi phải đi bệnh viện. Đồng chí y sĩ, hãy bơm thuốc sát trùng vào tai thầy giáo Hiếu cho chắc ăn. Hôm nay cho cậu chấm nghỉ một ngày. Nhờ có chuyện con giòi kỳ lạ ấy, Chấm chiếm được lòng tin của ông trại trưởng. Cũng phải nói rằng, sự chiếm được lòng tin ấy còn nhờ vào việc ông này mắc nghiện lấy ráy tai, hoặc nhờ vào một kỷ niệm nào đó rất riêng tư của ông. Sau này, Chấm được đặc ân, được ông thường xuyên gọi đến nhà riêng giúp gia đình ông làm những việc vặt. Sau cái ngày chịu sự nhục hình kỳ quái ấy, trong những ngày điêu linh ấy, tôi cảm thấy cuộc sống thật là trò hề, lại vừa bi thảm. Tôi buồn rũ hẳn đi, mặc dù tôi cố cưỡng lại, nhất là về đêm. Ở rừng mà cũng lắm cú thế ư. Cú cũng kêu suốt đêm, cứ cảm giác như là khu rừng có bao nhiêu cú đều tập trung lại đây tất cả. Có kẻ bảo, người ở đâu khắc cú kéo tới đó. Chả là có người là có chuột, và có chuột là có cú. Đêm nào cũng nghe chuột rúc rích trên mái. Người ta nghe chuột rúc rích mà đoán điềm lành. Còn tôi nghe chuột rúc đêm mà mắt cứ căng ra không tài nào ngủ được. Thức thâu đêm, nghe gió rừng than thở, nghe muôn vạn côn trùng ngoài thung lũng tấu lên khúc nhạc đệm rền rĩ bất tận. Nghe những con ảnh ương phồng bụng, ngoác mồm van xin đất trời những giọt mưa ân huệ. Rồi nhìn vài con đom đóm lạc loài từ rừng chui vào căn nhà giam khốn khổ để lập lòe bay lượn. Trông con đom đóm bay, tôi lại nhớ tới cái Huệ, người bạn học của tôi. Lúc này Huệ ở đâu? Cái đêm bà Nấm và Huệ từ chùa trốn đi, tôi khắc khoải mất ngủ cả đêm. Cứ tưởng tượng ra bao nhiêu tai họa sẽ đến với họ. Người ta bảo thân gái dặm trường, vong gia thất khổ. Chúng tôi là lũ trẻ mới lớn, bây giờ rêu đã lìa trần. Không biết cô ở cõi nào, cõi ngạ quỷ, chúng sinh. Người trong như pha lê ấy, chắc đang trụ ở cõi trời. Căn thì trong quân đội, còn Huệ đang lưu lạc ở phương trời nào. Sau cuộc trừng phạt, thầy tôi vẫn điềm nhiên, không hận thù. Thầy tìm hiểu và biết rằng ông trại trưởng có một thời thơ ấu rất khốn khổ. Đi ở cho nhà giàu từ khi còn nhỏ, không tức đất cắm rùi, không học hành. Bị đói khát, bị đánh đập hành hạ. Lớn lên lấy vợ, vợ có chút nhan sắc, bị cường hào cưỡng hiếp. Như thế cũng chưa hết, tiếp đó cô lại bị bà chủ ghen lột chuồng ra, treo lên đánh cho đến trụy thai. Cuộc sống thảm thương thế đó, cho nên người trại trưởng mang mối hận thù to lớn đi vào cách mạng. Cuộc cải cách là lỗ hổng xì hơi để hận thù bung ra biến thành bão to gió cả. Tôi hiểu thầy tôi muốn phân tích, muốn đi tìm cái Phật tính trong con người để mà tha thứ. Tôi còn bé, nhưng tôi cũng hiểu chứ. Tôi cũng biết tha thứ cho những kẻ hành hạ tôi chứ. Đức Phật bảo, sân hận là một trong những nguyên nhân tạo thành đau khổ thế gian. Hận thù nối tiếp hận thù sẽ muôn đời muôn kiếp không tan. Cái vòng luẩn quẩn như thế sẽ chẳng bao giờ dứt. Tôi hiểu lắm chứ. Nhưng muốn thế, con người phải có lòng cao thượng tuyệt vời. Mà tôi dù sao vẫn là kẻ phàm phu, hay là tôi đang ngụy biện, hay là tôi đang cố tìm những lý lẽ để cố che giấu tâm hồn yếu hèn của mình. Thú thật, khi thấy con người bị đẩy xuống hố phân, một luồng nộ khí đen ngòm, dù tôi cố ngăn giữ, vẫn cứ ngùn ngụt xông lên che kín đặc tâm hồn tôi. Thú thật, tôi đã căm hận, mặc dầu những lời Phật dạy luôn ở trong tôi. Sau cái vụ nhục hình hố phân ấy, thầy giáo Hiếu thoát chết. Tôi và anh Tân trở lại bình thường, chỉ riêng thầy tôi bỗng trở nên ốm yếu. Cũng may, càng ngày cậu Chấm càng được lòng trại trưởng. Ông nghiên cứu lý lịch biết Chấm thành phần cố nông. Ông ra sức giáo dục Chấm. Thành phần cố nông là chỗ dựa của cách mạng. Tôi biết cậu tốt, hoặc là cậu hàm oan, có điểm cách mạng chưa rõ. Nếu thế, cậu phải làm cho rõ để lấy lại sự tin cậy của cách mạng. Hoặc là cậu nhất thời sai lầm, nhưng chỉ là kẻ A-dua vì trẻ tuổi nên bị bọn chúng lợi dụng. Vậy tốt hơn hết, cậu phải đái tội lập công. Biết gì thì cứ tố. Tố càng mạnh càng tỏ rõ lập trường. Tố những kẻ nào ư? Bọn đầu sỏ chứ còn ai? Ví dụ như lão sư già chẳng hạn. Bây giờ tôi cho phép cậu đi sát bọn họ. Không sợ liên quan gì đâu. Cậu là bạn thằng chú Tiểu chứ gì? Ở đây chỉ có cậu là người dễ gần bọn họ nhất. Hãy xem có phải chính lão sư đã tổ chức vượt ngục không? Hãy để ý xem tổ chức của họ còn những ai. Hãy nhớ rõ xem họ hay gặp gỡ những ai. Cậu biết đấy, tìm ra được tổ chức của chúng, công của cậu là rất to. Về sau, Chấm kể lại cho tôi như thế. Tuy nhiên, trại trưởng lại không hề biết Chấm là con người vô cùng lương thiện. Anh là người hành động và suy nghĩ một cách hồn nhiên. Anh không thể làm ác hoặc vu oan cho bất cứ ai. Cái hồn nhiên của anh chính là cái lương tri của con người. Còn thầy tôi thì nói đó là Phật tính trong mỗi con người. Cho nên không những Chấm chẳng làm hại thầy trò tôi mà lại còn lợi dụng hoàn cảnh để giúp đỡ thầy tôi. Khi ấy, thầy tôi ốm lắm. Người bỗng nhiên gầy rộc đi, lúc nào cũng hâm hấp sốt. Rồi tiếp theo là những cơn ho xé ruột xé gan. Những cơn ho dịu đi để nhường chỗ cho những cơn đau bụng. Trong những ngày tháng ấy, có lẽ cũng nhờ thân với ông trại trưởng nên Chấm luôn kiếm được trứng gà đem về để cho tôi làm món trứng gà lá mơ tam thể chữa bệnh cho thầy tôi. Đến khi ấy, sư cụ chỉ còn da bọc xương, không thể bắt đi lao động được nữa. Thầy tôi đi ngoài ra máu. Trước thì đi nhiều bận, về sau thì không thành bận. Ở lỗ hậu môn, luôn rỉ ra thứ nước đỏ lờ lờ. Trạm xá cho thuốc cũng không khỏi. Người ta sợ bệnh lây lan, nên cách ly thầy tôi, cho ở trong cái lán nhỏ xa khu trại giam. Chẳng biết chấm xin xỏ lại lục ông trại trưởng thế nào, mà ông ta cho phép tôi được ra đấy chăm sóc cho thầy. Có lẽ thầy tôi cảm thấy trong người yếu lắm rồi, cho nên nhân lúc còn tỉnh táo, người dặn dò tôi, cho đến lúc ấy tôi mới hiểu thầy tôi rất yêu tôi. Con ơi, nhớ lấy câu này nhé. Con người ta sinh ra ở đời, tức là đã có duyên, hạnh ngộ, đã là hạnh phúc lắm rồi. Phật dạy có sinh là có khổ. Đời vốn vậy, sao ta lại buồn? Giải thoát là việc lớn, mọi chuyện đều là nhỏ. Muốn thành sự việc gì ở đời đều phải mệt nhọc đau khổ. Con của ta hay buồn, ta biết đó là ưu điểm của con, mà cũng là cản trở của con. Đêm hôm ấy, thầy tôi nói nhát gừng, nhưng nói rất lâu, tôi vừa khóc vừa nghe. Có lẽ vì thế nên tôi không nhớ hết lời thầy. Đại khái trong óc tôi chỉ còn lại những điều như vậy. Nói nhiều nên thầy tôi mệt, thầy lịm đi. Tôi hô hoán lên, mọi người ùa đến, nhưng ai cũng lắc đầu. Thầy tôi đã chìm dần vào cõi hôn mê. Chính cái ngày buồn thảm ấy, chấm chạy xuống căn lều nhỏ, cái nhà xác trong thung lũng giữa rừng và hớn hở bảo tôi. Sống rồi, An ơi! Ai sống? Tôi hỏi. Chúng mình chứ ai? Tôi lặng lẽ không nói gì, còn chấm giải thích. Tớ vừa ở trên nhà ông chạy trường về, có tin rất vui, chính phủ mới ra sắc lệnh sửa sai, thế là chúng mình sống rồi. Lúc bấy giờ, tôi đang ngồi ủ rũ bên cái xác thầy tôi. Tôi như kẻ vô cảm trước cái tin thực sự là vui của chấm, trước cái xác của thầy. Thực quả tôi thấy ở cõi đời này, giữa cái sống và cái chết thật quá mong manh. Buồn ư, vui ư, sao con người ta dễ dàng buồn vui làm vậy? Thực sự lúc bấy giờ tôi như một kẻ rừng rưng. Bên cạnh cái xác của một con người thánh thiện, cái vui dễ dãi của con người là một điều xúc phạm. Hình như sự lặng im của tôi làm chấm chợt hiểu. Cái vui bồng bột cũng qua đi rất nhanh. Anh nói, để tôi xem nào. Rồi cúi xuống nắm lấy tay thầy. Hãy còn hơi ấm. Anh lẩm bẩm. Xong rồi ghé tai sát lồng ngực. Tiếp theo lấy sợi tóc đặt trước mũi. Cuối cùng chấm bảo, rất mong manh, nhưng hơi thở vẫn còn. Tôi đứng yên bên cạnh, bội phục sự bình tĩnh và tháo vát của chấm. Không biết ai đã dạy mà chấm biết cả những việc khi con người sắp lìa cõi đời. Chấm tất tả chạy ra khỏi cái lều xác. Tôi cũng chẳng hiểu anh định làm gì. Một lúc sau, chấm quay lại, hai tay bưng cái bát to. Tôi hỏi, bát gì? Nước, chấm trả lời. Tôi nhìn vào cái bát đầy váng mỡ vàng khè. Không phải nước, tôi nói. Cậu định cho thầy uống thứ nước này. Nếu tôi không nhầm, đó là nước luộc thịt, nước xương lợn. Thầy của tôi không bao giờ ăn thịt. Ừ, đúng là nước thịt. Thì sao nào? Tôi ngần ngừ, còn anh nghiêm khắc hỏi tôi. Cậu muốn thầy sống hay chết? Nhưng... Không nhưng gì hết. Đừng có câu nệ vớ vẩn. Cứ thử xem sao. Tôi bần thần ngồi phịch xuống. Còn chấm, anh thản nhiên cầm cái thìa múc thứ nước đầy váng mỡ kia, cậy mồm thầy ra đổ vào. Tôi cúi đầu, có tiếng cậu ta nói khẽ. Hay rồi, sư cụ liếm môi. Nước trần tục đấy, nước của đời người chúng con đấy. Cụ nếm rồi, con tin là cụ sẽ khỏi. Điều vô cùng kỳ lạ đã xảy ra. Nhờ bát nước suýt, bát nước vật chất váng mỡ ấy, mà thầy tôi lại quay trở về với cuộc đời. Chấm còn cho thầy tôi uống thứ nước trần tục ấy thêm vài lần nữa. Ông y sĩ có bộ ria nhỏ giải thích rằng thầy tôi không mắc bệnh gì hết, vì ông cụ quá ốm yếu, thân thể quá suy kiệt, lại thêm lao động mệt nhọc, cuộc sống ô uế nên sinh ra bệnh. Sự thiếu thốn kiệt cùng đã gây ra phản ứng cho cơ thể. Đi ngoài ra máu tức là tín hiệu tột cùng. May mà chấm nghĩ ra cách chữa dân gian ấy. Chấm cười và bảo, tôi chẳng nghĩ đến cách chữa dân gian. Tôi chỉ thương ông cụ thôi. Thương cụ cả đời chẳng biết ăn miếng thịt. Thì trước khi cụ chết, hãy cho cụ ăn thịt xem sao. Chắc cụ chẳng nhai được thịt miếng. thì cho cụ uống nước suýt. Nước ấy chẳng qua cũng là thịt tan ra mà thôi. Cụ khỏi bệnh, chẳng qua là tôi gặp may. Nghe câu trả lời vừa hài hước vừa báng bổ của Chắm, tôi ngồi lặng im. Tôi chẳng hề giận bạn tôi, mà lại còn cảm ơn là đằng khác. Tôi còn hiểu thêm nghĩa của chữ tùy duyên. Nếu tốt đẹp, ta chẳng nên chấp trước một điều gì. Nửa tháng sau, thầy tôi đã ngồi dậy được, nhưng còn yếu lắm. Chúng tôi đã được sửa sai. Chúng tôi được phép quay trở về chùa cũ. Sư bác khoan độ mang lên trại một chiếc xe bò. Chúng tôi đặt thầy tôi lên xe. Sư bác làm bò kéo xe. Tôi và Chắm đẩy phía sau. Tôi nhớ lại lần tôi kéo xe bò đưa thầy tôi từ nhà tù Đơ Bê, từ phố huyện trở về. Đây là lần thứ hai tôi kéo chiếc xe bò cọc cạch đưa thầy tôi từ cõi chết trở về.